Chúng tôi xin bắt đầu đề tài này bằng việc trích dẫn một đoạn ca từ trong bài ca của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Gia Tài Của Mẹ, ấn hành vào năm 1965. Đoạn đó như sau: 100 năm nô lệ giặc Tàu, 1000 năm nô lệ giặc Tàu, 100 năm đô hộ giặc Tây, 20 năm đội chiếu từng ngày, gia tài của mẹ để lại cho con, gia tài của mẹ là nước Việt buồn. Hình ảnh mẹ ở đây đã được sử dụng bằng một ẩn dụ chỉ cho mẹ quê hương, đất nước vốn có độc lập chủ quyền của Việt Nam,
mà ngày xưa gọi là Đại Cồ Việt, với niềm hãnh diện và tự hào dân tộc. Từ thế kỷ thứ nhất cho đến thế kỷ thứ 10, Việt Nam đã bị Trung Quốc xâm lăng và biến làm thuộc địa. Pháp đã thay thế vai trò đó vào thế kỷ thứ 17. Rồi nội chiến diễn ra cho đến thời điểm bản nhạc này có mặt là đúng 20 năm. Kéo dài thêm 10 năm nữa cho đến năm 1975, đất nước hoàn toàn được thống nhất, giang sơn về một mối. Và dưới cái nhìn của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, toàn bộ gia tài đất nước Việt Nam để lại là nước Việt buồn. Chiến tranh, tang thương, ly tán, hận thù, đổ nát, và phải mất rất nhiều công sức và thời gian để gây dựng lại đất nước. Người Việt Nam không thiếu chất xám, không thiếu sự năng động, sáng tạo, không thiếu sự đoàn kết, nỗ lực. Nhưng chúng ta bị ách nạn của chiến tranh bởi giặc ngoại xâm, và do giặc ngoại xâm chúng ta tạo ra các ý thức hệ đối lập do chia để trị. Do vậy mà việc gây dựng đất nước sau độc lập mấy chục năm trôi qua vẫn chưa được xem là đang phát triển ở một mức mà nó vốn cần có. Hận thù dân tộc giữa trong và ngoài nước vẫn còn. Nỗi đau của cuộc chiến khó có thể xóa đi trong vòng vài chục năm. Có người chết do không hiểu đạo Phật đã mang theo hận thù đó và tái sanh tiếp tục ở kiếp tương lai. Và cứ như vậy, khi được sanh ra, hận thù lại được gieo rắc, và nỗi khổ niềm đau lại được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Mấy chục năm trôi qua, nước Việt rõ ràng không đến nỗi là buồn như thời kỳ chiến tranh, nhưng vẫn còn đó rất nhiều thứ mà chúng ta cần phải đầu tư phát triển để xây dựng một chế độ pháp quyền thật sự, để có thể đảm bảo được các cái quyền căn bản nhất và cái công bằng xã hội mà mỗi người công dân cần phải có, để từ đó nó mọi người có thể đóng góp được chất xám, sức lực, tâm huyết, sở trường và tính chuyên môn của mình để cải thiện đời sống xã hội và đất nước của Việt Nam sánh vai với cường quốc thế giới. Có việc đó qua biểu tượng của Đức Thiên Thủ Thiên Nhãn phải là công việc tất cả vì đất nước. Ngàn bàn tay thì tượng trưng cho số nhiều, ta phải liên kết trong và ngoài các thành phần, các giới trí thức, mọi tôn giáo và nhiều tổ chức dân sự để xóa đi tất cả những mẫu số riêng, đầu tư vào các cộng nghiệp vì lợi ích quốc gia, vì ơn tổ quốc như Đức Phật đã dạy, để góp phần làm cho đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp hơn. Đó là trọng trách rất lớn. Nhân mùa Vu Lan cũng là cái mùa đền đáp bốn trọng ân. Những người con Phật ngoài việc trả hiếu với ông bà cha mẹ, đền ơn các chúng sinh đã giúp đỡ, các thầy cô giáo đã truyền trao tri thức, thì cần phải nhớ đến ơn tổ quốc. Và về phương diện này, đạo Phật vượt trội và vượt xa khỏi các tôn giáo nhất thần và đa thần, bao gồm Công giáo La Mã, đạo Tin Lành, đạo Chánh Thống, đạo Anh Giáo, đạo Nho, đạo Lão, đạo Bà La Môn, đạo Do Thái và bất kỳ một tôn giáo nào về lĩnh vực này. Hai, cách truyền trao gia tài của vua Trần Nhân Tông. Đại đế Trần Nhân Tông sanh vào ngày 7 tháng 12 năm 1258 và qua đời vào ngày 16 tháng 12 năm 1306. Tên tục của nhà vua là Trần Khâm. Ngài đã được nổi tiếng như là một nhân cách vĩ đại, trao gia tài ngai vàng cho con khi ngài mới vừa 36 tuổi. Đó là điều mà chúng ta hiếm thấy các hiện tượng đó ngay cả trong thời đại hiện nay. Các quốc gia tiên tiến như Mỹ và châu Âu, các thủ tướng nắm được vai trò hoặc tổng thống trở thành là người cao nhất quốc gia ở tuổi 42, 43 là một hiện tượng hiếm có. Đang khi đức vua Trần Nhân Tông đã lùi về làm thái thượng hoàng ở tuổi 36 vì tin tưởng rằng gia tài tri thức, kiến thức Phật pháp, kiến thức quản trị quốc gia và những kinh nghiệm mà ông đã làm cho đất nước Việt Nam trở nên hùng cường vào thế kỷ thứ 13 sau hai lần chiến thắng giặc Việt Mông, đủ sức để giúp cho con trai của mình là Trần Anh Tông vừa tuổi đôi mươi có thể làm việc đó tương đương cho đến hơn mình. Một vị vua là Phật tử thì có khác với các vị vua theo tôn giáo khác. Ở ngôi đúng 15 năm, làm Thái Thượng Hoàng đúng 15 năm, đức vua Trần Nhân Tông đã rời bỏ cõi đời ở tuổi 58. Ông là hoàng đế thứ ba của nhà Trần Việt Nam, nổi tiếng là một nhà Phật học vĩ đại của lịch sử Việt Nam, một nhà thơ lớn và một thiền sư đã có công lập ra trường phái thiền Trúc Lâm Yên Tử mà ngày nay thiền sư Thích Thanh Từ của Việt Nam đã nỗ lực khôi phục lại một phần nào đó của dòng thiền đặc biệt mang yếu tố Phật giáo Việt Nam và văn hóa Việt Nam này. Năm 1278, Trần Nhân Tông được lên ngôi, nổi tiếng quản trị quốc gia và chấn chỉnh tổ quốc và làm cho đất nước được quản trị theo tinh thần pháp trị và đức trị của Đạo Phật. Ông đã có công hai lần chiến thắng giặc Nguyên Mông và ông nổi tiếng là một người rất nhân ái, khoan hòa, có lòng từ bi, tâm tử tế, lòng vô ngã vị tha, và đã đoàn kết toàn bộ sức dân quân trong nước để có thể đánh lùi được giặc Nguyên Mông, được xem là mạnh nhất trên thế giới vào thời điểm đó. Năm 1285 và 1287, giặc Nguyên Mông đã phải đầu hàng vô điều kiện trước sự lãnh đạo đa tài của đức vua Trần Nhân Tông và tướng Trần Hưng Đạo. Đạo Phật đề Trần có được yếu tố của Đạo Phật đã giúp cho giặc trở về lại quê hương. Khi đưa họ trở về quê hương, nhà vua còn cho họ thuyền ghe lương thực để lấy hiếu hòa giúp cho giặc Trung Quốc ngoại xâm bỏ đi mộng bá quyền. Nhờ đó thời Trần đã phát triển rất mạnh và đưa đất nước Việt Nam lên cái đỉnh cao của thời đại lúc bấy giờ. Trong lịch sử mấy chục thế kỷ của Việt Nam, 4 thế kỷ từ thế kỷ thứ 10 của thời Lý cho đến thế kỷ thứ 14 của thời Trần được xem là hai giai đoạn vàng son nhất và phát triển độc lập chủ quyền và tự chủ về mọi phương diện, trong đó có văn hóa Việt Nam. Và Đạo Phật đóng vai trò quan trọng trong việc giới thiệu chữ Nôm, một ngôn ngữ đặc biệt của Việt Nam, tách rời khỏi cái ách nô lệ chủ biến của Trung Quốc và mở ra một kỷ nguyên mới của độc lập chủ quyền theo đúng nghĩa. Năm 1293, Đức vua Trần Nhân Tông đã mạnh dạn dường ngôi cho Trần Thuyên, tức là vua Trần Anh Tông, khi Trần Anh Tông vừa tròn 20 tuổi. Ông đã trở thành Thái Thượng Hoàng và đồng thời đứng sau lưng coi sóc chuyện triều chính quốc gia dưới dạng tư vấn. Ở đây nhà vua Trần Nhân Tông thấy rất rõ, hai cái đầu nhập lại vẫn hơn một cái đầu. Ông đã là một bậc minh quân và muốn huấn luyện con của mình ở tuổi đôi mươi trở thành một bậc minh quân thứ hai. Gộp hai chất xám đó lại thì đất nước vào thời đại nhà Trần sẽ phải tốt đẹp hơn thôi. Đó là niềm tin của Đức Vua, và Đức Vua đã làm việc đó trở thành một hiện thực rất là vàng son trong giai đoạn đó. 6 năm sau, tức vào năm 1299, Đức Vua Trần Nhân Tông chánh thức phủ sạch trần tục, lên núi Yên Tử ẩn tu. Mặc dù thế, mỗi khi có chuyện triều chính và quốc gia đại sự, Đức Vua Trần Nhân Tông chưa bao giờ bỏ mặc số phận của đất nước qua một bên. Ông vẫn tiếp tục tư vấn con trai của mình và các tướng lãnh đoàn kết dân quân để bảo vệ biên cương hòa cõi và độc lập chủ quyền của Việt Nam. Đó là một bài học rất quý mà ngày nay trước sự xâm lăng biển đảo và độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc đối với Việt Nam và các nước trong khu vực, các bậc lãnh đạo quốc gia cần tham khảo, biết đâu học được những điều có giá trị và ý nghĩa cho tình huống tương tự trong hai giai đoạn hoàn toàn khác nhau và cùng một đối tượng, đó là Trung Quốc. Sau khi ẩn tu trên núi Hương Tử thì ngài được gọi là Hương Dân Đại Đầu Đà. Đại Đầu Đà là một người tu khổ hạnh. Hương Dân á là mây và hương hoa, lấy cái thế cao của núi Hùng Vĩ gắn liền đời của mình với mây qua gió thoảng, mây bay tượng trưng cho một gương hạnh không chấp trước, không ỷ vào công sức của mình đóng góp cho sản tắc của quê hương để bắt mọi người cung phụng. Nhà vua Trần Nhân Tông đã xem ngai vàng như là đôi dép đáng được quăng bỏ, giống như Đức Phật Thích Ca ngày xưa. Về phương diện này đó, thì nhiều nhà Phật học còn cho rằng Đức vua Trần Nhân Tông hơn Đức Phật một cấp, vì Đức Phật chỉ mới là thái tử bỏ ngôi, còn Trần Nhân Tông là vị vua hiển hách đang ở cái ngai vàng, ở cái điểm cao nhất, vàng son nhất và thành công nhất ở tuổi 36 mà đã bỏ ngôi đi tu. Và Đức Vua Trần Nhân Tông là hiện tượng nhà vua duy nhất đi tu. Đó là một điều rất là đáng để chúng ta thán phục và đảnh lễ. Sau khi khai sáng dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử tại Yên Tử, nhà vua Trần Nhân Tông đã hợp hết tất cả các pháp môn trong đạo Phật của Việt Nam lúc bấy giờ để cho Phật giáo Việt Nam tạo thành một sức mạnh đoàn kết và phát huy sức mạnh đó để phục vụ cho bá tánh, làm cho các Phật tử và mọi thành phần trong xã hội được an vui và hạnh phúc dưới nền minh triết và đạo đức của đạo Phật. Đó là một tấm gương rất cao quý. Ngài được tôn xưng với hiệu là Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông. Giác Hoàng theo nghĩa đen là vị vua giác ngộ. Điều Ngự cái là điều phục được 6 giác quan thân và tâm, trở thành như là một bậc chân nhân hay là một vị thánh sống trên cõi đời này. Ngày nay Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong 10 năm qua đang có khuynh hướng cùng với đất nước Việt Nam và chính phủ Việt Nam tôn vinh vua Trần Nhân Tông thành Phật Hoàng Trần Nhân Tông, tức là đưa cái niềm hãnh diện tự hào dân tộc để tôn vinh một vị vua thành Phật tại Việt Nam. Nước Trung Quốc có niềm hãnh diện tự hào vì đã khai sinh ra Đức Lục Tổ Huệ Năng, được xem như là Đức Phật của người Trung Quốc. Dĩ nhiên thì Đức Vua Trần Nhân Tông rất khiêm tốn, chưa bao giờ xem mình là thánh, huống hồ là Phật. Nhưng mà lòng tôn quý của người Việt Nam ngày nay xem ngài như là một vị vua đã thành Phật. Âu cũng là sự ghi công đức một nhân vật vĩ đại đã đóng góp cho triều chính lúc bấy giờ. Đề cập đến nhà vua thì có rất nhiều bài học. Ở đây chúng tôi muốn chia sẻ một bài học nhà vua đã giáo dục con của mình là vua Trần Nhân Tông trở thành bậc minh quân ở tuổi 20. Vừa được trao ngai vàng ở tuổi 20, cũng giống bao nhiêu chàng trai thanh xuân khác, vua Trần Anh Tông đã ngã vào con đường hưởng thụ rượu chè, đàn điếm, chơi đêm, và có lần đã bị một tên vô lại, vô danh tiểu tốt ném cho sưng đầu sức tráng. Để giáo dục thói hư này, từ phủ Thiên Trường, Đức vua Đức Thái Thượng Hoàng Trần Nhân Tông không hề báo trước với con mình, trực tiếp đến thăm kinh thành. Lúc đó thì Trần Anh Tông đang đi chơi đêm và hưởng thụ đến độ ngủ quên ở cái nơi ăn chơi, không về kinh thành để tiếp đón nhà vua. Trong khi đó tất cả các quan trong triều chính đều phải làm việc này với lòng kính trọng, mặc dù lúc đó nhà vua Trần Nhân Tông không còn là vua nữa. Ngài Trần Nhân Tông rất khôn ngoan, nhân cơ hội này muốn giáo dục cho con, cho nên đã ra lệnh truyền xa giá về phủ Thiên Trường lập tức. Sáng hôm sau khi ngủ thức giấc, được các quan trong triều đình kể lại sự kiện Thượng Hoàng Trần Nhân Tông đến thăm, vua Trần Anh Tông vô cùng ân hận, cảm thấy mình có tội với triều đình, với bá tánh và với vua cha, cho nên đã lập tức đi tìm một sinh viên nổi tiếng nhất lúc bây giờ là Đoàn Nhữ Hài, thảo cho một cái biểu để dâng sớ tạ tội với cha. Sau khi thảo xong tờ biểu, Trần Anh Tông và Đoàn Nhữ Hải đã lập tức đến nơi phủ Thiên Trường để tạ tội với Trần Nhân Tông. Lúc nhà vua giả vờ không tiếp nhận, và nhân cơ hội đó nhà vua mới dạy: xã tắc là trên hết, thần dân là quan trọng nhất của xã tắc. Nhà vua mà không biết lo cho dân, chỉ lo cho bản thân ăn chơi đào điếm thì chưa xứng đáng làm vua. Ta sẽ rất lấy làm tiếc nếu con tiếp tục nhúng vào thói hư tật xấu này. Trần Anh Tông lễ tạ, nhà vua vẫn không tha thứ, để cho Trần Anh Tông phải quỳ nhiều tiếng đồng hồ. Đó là một điều chưa từng có trong lịch sử của nhiều triều vua, không phải riêng ở Việt Nam mà nhiều nơi trên thế giới. Rất nhiều chàng trai trẻ ở tuổi vị thành niên hoặc thanh niên, khi làm vua thì lập tức có thể không còn xem vai trò Thái Thượng Hoàng của mẫu hậu và vua cha của mình trước đây nữa, và thậm chí có thể đày cha hoặc mẹ mình vào cung cấm để thể hiện cái quyền lực tối cao nhất của mình trong giai đoạn hiện tại. A Xà Thế là một trong những người như thế, đã giam vua Tần Bà Sa La cho đến chết, phạm cái tội tày trời, cuối cùng gặp Phật, được Đức Phật giáo dục, hồi tâm hướng trí, trở thành một bậc minh quân. Sau lần giáo dục đó, Đức vua Trần Anh Tông đã vĩnh viễn từ bỏ rượu chè, lo cho nước, thương dân. Và trong giai đoạn Trần Anh Tông làm vua thì ông đã trở thành là bậc minh quân, có nhiều các bậc trung thần tôi hiền khả kính, phép nước rất nghiêm và do đó xã hội được phát triển theo hướng rất bền vững. Về quan dân thì còn có rất nhiều các nhân vật nổi tiếng như là Trương Hán Siêu, Phạm Ngũ Lão và Mạc Đĩnh Chi, Lê Trung Hiển. Nhờ các bậc hiền tài này phò vua, bởi vì vua có đạo đức, có trí tuệ, có tấm lòng vì đất nước và thương dân, cho nên xã tắc đã được yên bình. Ở đây chúng ta học được cái gương giáo dục của đức vua Trần Nhân Tông. Ngoài việc trao ngai vàng là gia tài lớn nhất của nhà vua có thể có, đức vua Trần Nhân Tông còn trao nhân cách đạo đức làm người, nhân cách đạo đức làm vua và nhân cách đạo đức thương dân, như là những trọng trách không tách rời khỏi một nhà vua vào thời điểm đó. Và tại đây các bậc làm cha mẹ nên rút kinh nghiệm, đừng nên nghĩ đơn thuần việc trao tiền bạc của cải vật chất tiện nghi đủ đầy cho con em được xem là làm bổn phận cha mẹ. Giai đoạn toàn cầu hóa hiện nay kéo theo cái nền văn minh của phương Tây đặt nặng về chủ nghĩa hưởng thụ vật dục. Nếu chúng ta không để dành thời gian chăm sóc mái ấm gia đình cho vợ và con cái thì hạnh phúc gia đình sẽ bị đánh đố và đôi lúc bị phá vỡ. Đến lúc con em chúng ta nhiễm vào các thói hư tật xấu, phạm pháp, ma túy, rượu chè, ăn chơi đàng điếm, tiểu phộng, trầm cảm, tự tử thì có hối hận cũng quá muộn màng. Đây là điều mà các bậc cha mẹ cần phải lưu tâm. Phần lớn chúng ta cứ nghĩ như một thói quen, tuổi 40 trở xuống vẫn còn nhỏ, đang khi đức vua Trần Nhân Tông xem ở tuổi 36 là đã già, và ông đã lui bước để cho con của mình có thể phát huy tiềm năng và khả năng mà một con người có thể có theo tinh thần Phật dạy. Nhờ đó mà ông có thể tư vấn và giúp đỡ cho con trở thành một bậc minh quân. Chứ chờ đến lúc mà mình nhắm mắt xuôi tai, gia tài sự nghiệp đó được truyền lại cho con cháu bằng luật kế thừa, lúc ấy con cháu của mình sau mấy chục năm sống dựa dẫm vào cha mẹ, thiếu kinh nghiệm thực tiễn, chắc chắn rằng là không thể nào kế thừa gia tài một cách như ý được. Cho nên làm các bậc cha mẹ ngày nay đó, tuổi quy định 66 đối với đàn ông là về hưu, phụ nữ là tuổi 60, thì các bậc cha mẹ nên mạnh dạn nhường lại gia tài sự nghiệp cho con em. Và nếu như các bậc cha mẹ nào có bản lĩnh hơn, bắt chước đức vua Trần Nhân Tông trao truyền gia tài cho con em của mình khi ở tuổi ngũ tuần, lúc đó chúng ta vẫn còn sức khỏe minh mẫn và vẫn đủ sức để tiếp tục truyền trao kinh nghiệm, thì chắc chắn rằng con em của mình sẽ vững như bàn thạch, và cái mức độ thành công của con em sẽ vượt trội hơn bản thân của chúng ta ở hiện tại và trong tương lai. Dân gian Việt Nam ảnh hưởng tư tưởng Phật giáo đã khẳng định con hơn cha là nhà có phúc, và do vậy mỗi gia đình phải tin tưởng rằng các thế hệ đi sau có phước báo cộng nghiệp nhiều hơn, có kiến thức nhiều hơn, được học đến nơi đến chốn hơn, do vậy sẽ thông minh và thành công hơn chúng ta nếu cha mẹ truyền trao gia tài tri thức cho con không giấu nghề và có phương pháp hướng dẫn để cho con em mình được thành công. Do đó ngoài việc giao gia tài thì cha mẹ cần phải truyền trao đạo đức, tư cách làm người và tinh thần phụng sự, lòng vô ngã, tâm vị tha, sự tử tế, để con em chúng ta đó sống vị tha nhân. Do vậy tài sản kế thừa và những gì mà chúng có thể phát huy từ tài sản đó có thể có chỗ hữu dụng, vì sau mấy chục năm tất cả mọi người phải chết, không ai có thể mang theo gia tài, nhưng con người có thể mang theo phước báo, tình người, trí tuệ và những đóng góp mà chúng ta đã đầu tư bằng tinh thần vô ngã. 3. cách trao gia tài của các nhà tỷ phú thế giới. Chúng tôi xin trích dẫn 4 tỷ phú hàng đầu có những bài học rất ấn tượng về việc giao gia tài cho con. 3A, đại tỷ phú Warren Buffett hiện nay sở hữu 27 tỷ Mỹ Kim và trên tuổi 80. Bây giờ ông đã di chúc rất rõ 99% gia tài sự nghiệp của ông, bao gồm động sản và bất động sản, sẽ trở thành là ngân quỹ cho hoạt động từ thiện dưới bàn tay và sự chăm sóc của hai vợ chồng Bill Gates mà ông rất tin tưởng, như là những người bạn vong niên đáng tuổi con cháu của ông. Chỉ có 1% gia tài trong số 27 tỷ Warren Buffett đã truyền giao cho con em của mình. Khi được báo chí phỏng vấn thì ông đã phát biểu một câu nổi tiếng sau đây: tôi muốn cho con mình đủ để chúng cảm thấy chúng có thể làm được tất cả mọi thứ bằng bàn tay và sự thông minh của chúng. Tôi hoàn toàn không muốn cho chúng nhiều đến mức chúng không còn thích hợp và không nghĩ rằng mình cần phải làm thêm một điều gì nữa. Đó là lý do rất chính đáng. Phần lớn chúng ta chấp ngã và chấp ngã sở hữu theo tinh thần Phật dạy, cho nên chúng ta đã giới hạn tình thương ở những đứa con theo huyết thống. Đang khi đó trên hành tinh này đó có trên 1 tỷ trẻ em bất hạnh và vài trăm triệu trẻ em đến bây giờ vẫn còn phải sống dưới mức cần thiết, và trong số đó hàng triệu trẻ em phải bị chết đói và thiếu điều kiện để phát triển một cách bình thường. Hoàn toàn phần lớn những người giàu sang chúng ta phớt lờ vì chúng ta nghĩ rằng chúng ta không có trách nhiệm để lo lắng cho các mảnh đời bất hạnh đó. Chúng ta chỉ có trách nhiệm trực tiếp cho máu mủ của mình thôi. Đang khi theo Đức Phật trong Kinh Pháp Cú, ai chấp vào con tôi, tài sản tôi, gia tài sự nghiệp của tôi, người đó là một người ngu, cho nên dễ dàng vướng vào cái tâm u não. Vì khi cái kỳ vọng muốn cho con em huyết thống của mình được thành danh hạnh phúc mà không đạt được thì nỗi khổ niềm đau gần như như bóng không rời hình, âm vang không tách rời khỏi tiếng. Hiểu được về Phật dạy thì chúng ta thấy tất cả mọi người trên hành tinh này đều đã từng là người thân huyết thống của ta. Kinh Tâm Điệu Quán là bài kinh rất sâu sắc đề cập đến mối quan hệ huyết thống nhiều kiếp trước, và Đức Phật phát biểu như thế này: này các đệ tử, bằng tuệ nhãn Như Lai nhìn thấy tất cả những người nam trên hành tinh này và các hành tinh khác đã từng là ông ta, cha ta ở một kiếp nào đó, cho nên hãy xem tất cả những người nam là người thân ruột thịt của mình. Này các đệ tử, trong đời sống vô tận mà ta không hề nhớ và biết hết được, tất cả những người nữ đã từng là bà ta và mẹ của ta, và hãy xem họ là người thân của mình ở kiếp này. Nếu ta có cái quan niệm như lời Phật dạy, bằng tuệ giác nhìn thấy được cái mối liên hệ nhiều kiếp sống, có lẽ ta không giới hạn cái tình thương yêu ở một đứa con, nhiều đứa con hợp pháp và huyết thống. Chúng ta có thể xem các mảnh đề cô nhi bất hạnh cũng đều là những đứa con tinh thần, hoặc là những đứa con của mình, những người thân của mình ở một kiếp nào đó. Nhờ đó chúng ta dễ dàng mở lòng tử tế để bay đi bốn phương trời, giúp cho các mảnh đề bất hạnh vượt qua nỗi khổ niềm đau. Tháng 3 năm 2012 vừa qua, hai vợ chồng Phật tử ở tại Melbourne, Úc Châu về với một nỗi đau. Đứa con có hiếu nhất trong gia đình qua đời bởi tai nạn. Đứa con này có thói quen làm từ thiện gần 200.000 đô mà cặp vợ chồng này cho cậu bé ấy trong những ngày sinh nhật. Nó hoàn toàn không tiêu xài, không mua sắm, mà cùng với cha mẹ sử dụng đồng tiền đó đi làm từ thiện. Cuộc đời thật là bất công, đã cướp đi mạng sống của cậu bé ấy. Chứ nếu như cậu bé ấy mà sống như nhiều người khác đã sống, có lẽ cậu ấy sẽ làm được nhiều việc đáng làm. Và vì cái nhân cách đó mà người mẹ không thể nào quên được cái sự mất mát lớn về đứa con ra đi đột tử. Bà đã khóc ngày và đêm đến độ bị tâm thần 50%. Người chồng nghe pháp trên trang web của chúng tôi đã quay trở về Việt Nam nhân cơ hội làm từ thiện nhờ chúng tôi tư vấn. Chúng tôi đã dẫn hai vợ chồng vào các trung tâm cô nhi, nơi mà hàng trăm cháu, hàng ngàn cháu chịu cái cảnh bất hạnh bị người thân của mình xâm phạm tình dục đến độ không còn nghĩ họ là cha mẹ ruột của mình nữa, bỏ nhà ra đi để trở thành những kẻ giang hồ. Ở tuổi từ 4 cho đến 13, chúng bị bắt về và đưa vào các trung tâm cải tạo, ngày nay được gọi là trung tâm Thanh Thiếu Niên 3. Nếu những người thành đạt trong xã hội mà không quan tâm với các mảnh đề bất hạnh này đó, chúng ta cứ hình dung khi chúng lớn lên không có kiến thức, không luật pháp, không cha mẹ, không người thân, không nâng đỡ, không người hướng dẫn đạo đức, thì cuộc đời và xã hội này sẽ đi về đâu. Một phần quà 200.000 đối với người phương Tây chẳng là bao, so với cái tiền mà đôi vợ chồng này cho đứa con của mình chẳng là bao. Hàng trăm cháu khi nhận rơi nước mắt cảm động, đã làm cho người mẹ phải suy nghĩ lại lời chúng tôi đề nghị. Tại sao phải vướng kẹt vào tình thương vào một đứa con đã chết, đang khi hàng trăm ngàn các thiếu nhi khác cũng giống như con của mình xứng đáng nhận được tình thương thì ta chẳng hề quan tâm. Chỉ vì lý do rất đơn giản là do ta chấp ngã và chấp ngã sở hữu thôi. Sau 3 ngày làm từ thiện và mười mấy ngày hướng dẫn cho hai anh chị đó đi vào các khóa tu, chị ấy đã vượt qua được cái cơn khủng hoảng mất con và phát tâm cúng dường cho chùa Giác Ngộ ở Gành Hào, tỉnh Bạc Liêu, 3 tượng Phật, mỗi tượng Phật gỗ cao 5 mét. Rất tiếc công trình đó không thành công. Và khi mà người ta nhận thức được rằng là nỗi khổ niềm đau có thể được vượt qua một cách khôn ngoan, thay thế bằng một tình thương có giá trị, thì con người rất dễ dàng phát tâm và không còn bị kẹp vào cái tình huyết thống nữa. Mặc dầu có trách nhiệm với con em theo huyết thống là một điều đạo đức mà luật pháp khích lệ chúng ta phải làm, nhưng kẹt vào một cách mù quáng, chúng ta sẽ làm chai sạn tình thương yêu. 3B. Tỷ phú Michael Burbert sở hữu 20 tỷ Mỹ Kim, hiện là thị trưởng thành phố New York, Hoa Kỳ, và ông cũng là nhà sáng lập trang mạng đài truyền hình và truyền thông mang cùng tên. Ông làm thị trưởng tình nguyện và chỉ nhận mức lương một năm $1 thôi, lương danh dự, lương đạo đức. Và hàng năm như vậy, ông đã bỏ tiền túi để ủng hộ các chính sách xã hội do ông đề xuất, chứ không phải chỉ có dám suối mà không dám làm. Ông tiên phong làm việc đó và đồng thời kêu gọi các bạn doanh nghiệp khi chưa làm chính trị cùng nỗ lực góp tay để xây dựng thành phố New York được thành tựu một cách mỹ mãn. Đó là một bài học rất đáng được học hỏi. Và ông cũng là một nhà bảo trợ vĩ đại cho trường đại học John Hopkins, hàng triệu Mỹ Kim hàng năm cho các chương trình hỗ trợ cho nghiên cứu các bằng sáng kế phát minh đóng góp cho các nhu cầu cải thiện đời sống xã hội của con người. hàng năm bất cứ nơi nào các tổ chức từ thiện hợp pháp có uy tín tại Hoa Kỳ vận động kêu gọi thì Michael Burbert đều không từ chối ủng hộ. Ông luôn luôn là người mở hàng, và mỗi khi ông mở hàng thì ông mở cửa cho rất nhiều người khác cùng phát tâm làm. Đó là cái ảnh hưởng cộng nghiệp. Có nhiều người đó phát tâm tiên phong làm một điều gì đó thì tự động những người cùng lãnh vực, cùng bạn hữu, cùng thân thuộc và làm việc đối tác hay dưới trướng phát tâm theo. Đó là cách chúng ta tạo phước báo như một cộng hưởng lớn. Vậy do đó hãy phát tâm làm theo những gì mà nhà tỷ phú này đã làm. Tỷ phú này có hai đứa con gái, và ông chỉ cho con gái của mình thừa kế gia tài chẳng đáng 1%. Và ông cũng có quan niệm tương tự như là tỷ phú Warren Buffett. Cho nên ta học được bài học, để làm một việc lành tự mình phải làm việc đó. Trong nhiều năm qua, từ khi làm phó tổng thư ký của Học viện Phật giáo Việt Nam, trường đại học Phật giáo tại thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi chưa từng ăn lương. Và làm giáo sư cũng như là trưởng khoa triết học Phật giáo của trường này, chúng tôi cũng chưa từng ăn lương. Mỗi khi trường có một công trình gì, ngoài việc vận động những người thân mình làm, chúng tôi cũng đóng góp. Đó là cách mà chúng ta phải nỗ lực tìm cơ hội để tạo phước cho bản thân mình. Đừng nghĩ rằng các tu sĩ là ruộng phước thì không cần phải làm phước nữa. Ruộng phước ở đây chỉ là một biểu tượng. Nếu không tiếp tục gieo phước mà chỉ tu trí tuệ không, thì chúng ta không thể nào hội tụ được minh hạnh túc, vốn là một trong 10 đức hiệu của các đức Phật. Minh là trí tuệ, hạnh là đạo đức và phước báo. Cho nên ai tu tập mà không biết tiếp tục làm phước báo là sống sai lời Phật dạy. Đừng bắt chước Trung Quốc, vì Trung Quốc đặt ra rất nhiều các học thuyết mới mà thỉnh thoảng hoàn toàn ngược lại với lời Phật dạy. Trung Quốc đã phân định ra hai loại phước: phước hữu lậu, phước vô lậu, và khích lệ tất cả người tu đầu tư vào phước vô lậu, bỏ đi cái cơ hội làm phước hữu lậu. Đang khi đó, người xuất gia nếu không tiên phong làm các việc này thì rất khó mà chúng ta vận động người tại gia hưởng ứng và làm. Chẳng lẽ người tại gia ói tài sản công đức để làm phước, người xuất gia gom góp về để sở hữu hay sao? Thế như vậy ai là người phá chấp và ai là người chấp sở hữu? Đó là những điều mà tất cả đệ tử Phật dù xuất gia hay tại gia phải suy nghĩ. Cho nên khi ủng hộ cho các vị tu sĩ, ta phải ủng hộ đúng cách, ủng hộ đúng phương pháp, ủng hộ các công trình Phật sự chứ không ủng hộ cá nhân, không ủng hộ các tiện nghi vật chất, không ủng hộ các phương tiện hưởng thụ. Bởi vì làm như thế là phá hoại cái đề tu tâm linh của các vị xuất gia chân chính. Tứ sự cúng dường thời Đức Phật dạy là y hậu, tọa cụ, thước thang và một số nhu yếu phẩm tối thiểu mà mỗi người xuất gia cần phải có để tự lo lắng cho mình, để khỏi phải lệ thuộc vào đời sống kinh tế. Vì đó các Phật tử phải thấy rõ điều này, và do vậy cần phải phát tâm ủng hộ các hạt giống Phật pháp từ nhỏ. Phần lớn các Phật tử tìm các hòa thượng, các sư bà mà cúng, ít cúng các đại đức và sư cô. Phần lớn kiếm các thầy, các sư cô mà cúng, ít cúng các chú tiểu và các cô tiểu. Do vậy đó, từ thở nhỏ các mầm sống Phật pháp này phải gặp rất nhiều các khó khăn. Không có tiền mua sách Phật, không có tiền để đóng tiền trường học. Phần lớn người xuất gia xuất thân từ các gia đình nghèo, chỉ một thiểu số xuất thân từ các gia đình đại gia thôi. Do đó chúng ta phải làm có phương pháp ủng hộ cho thầy trụ trì, và đề nghị thầy trụ trì sử dụng cái số tiền mà mình ủng hộ đó cho việc nuôi chúng, đóng trường, tiền học phí, tiền sách vở, tiền kinh sách, để giúp cho các tu sĩ tu đúng phương pháp, học đến nơi đến chốn, để sau này trở thành các giảng sư, các thiền sư, các pháp sư, các nhà Phật sự, các nhà dấn thân xã hội để làm cho cuộc đời được an vui hạnh phúc. 3C, tỷ phú Bill Gates là nhà sáng lập cũng là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Microsoft ở Hoa Kỳ. Ông trong vòng 20 năm qua trở thành là tỷ phú giàu nhất và ấn tượng nhất trên hành tinh. Bill Gates sở hữu 59 tỷ Mỹ kim. Nếu không hiến cúng cho quỹ từ thiện do hai vợ chồng sáng lập vào năm 1994 thì Bill Gates cho đến bây giờ vẫn tiếp tục là người tỷ phú đứng đầu thế giới trong vòng mấy chục năm qua. Trong thương trường, Bill Gates không hề tương nhượng. Các nhà kinh tế thường phát biểu, cứ mỗi một thành công để làm giàu cho Bill Gates thành tỷ phú thì nên hiểu đây đó khắp thế giới có rất nhiều người phải phá sản. Lỡ và bồi là một quy luật không phải chỉ có trong thế giới thiên nhiên mà có trong thế giới kinh tế như là một quy luật nhân quả của lĩnh vực đặc biệt này. Cho nên sự phá sản, thất bại, thua lỗ của một vài người được hiểu là cái cơ hội cho người khác được làm giàu. Thăng và trầm là một sự đắp đổi lẫn nhau thôi. Cho nên khi là Phật tử, trong khủng hoảng tài chính toàn cầu, trong các biến cố ta vẫn tiếp tục được giàu thì phải hiểu rằng do mình có trí tuệ, biết đầu tư, biết làm kinh tế, và bên cạnh đó ta còn có phước báo như là vệ sĩ bảo hộ ta trong từng bước của cuộc đời. Do vậy phải biết thương những người thất bại để tạo thành sự giàu sang phú quý của chúng ta. Để từ đó trên sự thành công và làm giàu, chúng ta không quên tiếp tục làm việc thiện bằng sự kiệm phước và tiện tặng sự chi tiêu. Bill Gates mặc dầu là tỷ phú giàu nhất hành tinh, mỗi khi được yêu cầu làm từ thiện, ông bao giờ cũng đưa lên bàn cân. Ông thường chia sẻ với vợ là Melinda, nếu tôi phải bỏ ra 10 triệu đô la để làm từ thiện, tôi phải sẽ suy nghĩ 10 triệu đó giúp cho được vài chục ngàn người hay là chỉ giúp cho một người, giúp cho nhiều nước hay là chỉ giúp cho nhiều nước. Kết luận Bill Gates đưa ra là tôi sẽ chọn số đông. Điều này rất đúng với tinh thần Phật dạy. Trong phần lớn các kinh điển Pali, Đức Phật là người mang lại hạnh phúc cho số đông, mang lại phúc lệ cho số đông. Ngài không nói là cho tất cả chúng sinh, như cách nói của người Trung Quốc rất cường điệu. Không thể nào mà chúng ta lo hết chúng sinh được. Phát nguyện và hồi hướng không đức không khéo, chúng ta đang sống trong mộng vì chúng ta làm không được những điều đó. Hãy quay trở về với hiện thực như Đức Phật đã dạy, là lợi ích cho số đông, đưa lên bằng cân. Cái gì nhiều, lệ lạc, chúng ta ưu tiên làm trước. Đôi lúc có rất nhiều người chỉ vì lời hứa, hoặc là vì cái thiện cảm, vì mối quan hệ cá nhân mà giúp đỡ những người không đáng để giúp, hoặc là kết quả của sự giúp đỡ nó không bằng được ở những cái công trình hay là những cái tổ chức từ thiện vĩ đại hơn. Dĩ nhiên không phải chúng ta so sánh để lấy và bỏ. Việc đầu tư cũng giống như gieo giống, có nghệ thuật cũng cùng công sức đó, tài sản đó, nỗ lực đó, chúng ta sẽ giúp được nhiều người hơn, và quả phước báo dầu chúng ta không muốn tự động sẽ trổ lớn hơn theo luật nhân quả. Trong kinh 42 chương, Đức Phật dạy tương tự. Cúng dường cho 100 người không giữ 5 điều đạo đức chẳng bằng giúp cho một người sống trọn với đạo đức trong thời kỳ nguy khó nhất. Nghèo cho thập, rách cho thơm không phải là đạo lý của người Việt Nam mà nó là chủ trương của đạo Phật. Trong hoàn cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu, ta đừng viện lý do đó để nói rằng là cái nghèo sinh ra trộm cắp, cái nghèo sinh ra hỗn loạn xã hội, cái nghèo sinh ra tất cả những thứ thật xấu. Nói như thế là biện hộ thôi, vì cũng cùng hoàn cảnh như thế, hàng tỷ người nghèo trên hành tinh này vẫn sống đạo đức, vẫn có những giá trị để cho người khác học hỏi. Cho nên là người tu học Phật, chúng ta phải thấy rõ được cái tỷ lệ thuận về đạo đức và sự đầu tư đạo đức ở những đối tượng đáng được đầu tư. Cúng dường cho 100 người giữ 5 điều đạo đức không bằng cúng dường một người giữ 5 điều đạo đức và tu thêm thập thiện. Và cứ như thế, Đức Phật kết luận lại: cúng dường cho bậc làm lễ lạc cho nhiều người, tham gia các Phật sự với những nhân vật đó sẽ có giá trị lớn hơn, như là hạnh mọi đẹp. Trong kinh Duy Ma Cật, Đức Phật đưa ra một hình ảnh từ một ngọn đèn hay một ngọn đuốc, bằng phương pháp ta mồi lửa và truyền ánh sáng cho hàng trăm, hàng ngàn, hàng vô số, hàng n lần có ngọn đèn tiếp tục đóng vai trò chức năng soi sáng để giúp cho con người có thể hoàn tất các vai trò dân sự, những công việc mà họ đang đeo đuổi. Ngọn lửa đầu tiên đó không mất đi, các ngọn lửa sau này cũng không có lý do gì để phân biệt với ngọn lửa đầu. Đạo Phật dạy rất rõ, bằng tình người và bằng cái lòng biết ơn và đền ơn, ta đừng sợ người quay lưng phủi sạch ơn nghĩa. Giả sử có một người nào đền ơn bằng báo oán, người tu học Phật cũng không oán trách, không hận thù, không tiếc bỏ, không hờn giỏi, không tức tối, vì ta biết rất rõ việc ta đáng làm đã kết thúc rồi, và giá trị của việc làm thiện đó đã trổ quả rồi. Còn người này đó ứng xử nhân tình thế thái như vừa nêu là đang gieo một nghiệp xấu, thì họ phải chịu hậu quả trong tương lai thôi. Ta đừng bận tâm vào nỗi ăn quán đó, mà hãy hướng tâm mình đến đối tượng tốt hơn, hoàn cảnh tốt hơn, để một mặt ta vẫy tay chào với các thành kiến không đáng, mặt khác ta tiếp tục trở thành là một tiêu chí cho những người làm thiện noi theo. Bill Gates đã từng phát biểu: tôi không cho rằng việc cho con tôi thừa hưởng tài sản là một ý kiến hay. Điều đó hoàn toàn không là một điều tốt cho con tôi cũng như là cho xã hội này. Bill Gates chỉ cho con em của mình 10 triệu đô la thôi. Trong số 59 tỷ đô la, quả thực là rất ít, không đáng kể nếu ta chia theo tỷ lệ. Và dĩ nhiên là những người phương Tây, người ta không bận tâm về cái tình huyết thống nhiều như là người châu Á. Do vậy họ dễ dàng thực tập được vô ngã và vô ngã sở hữu theo tinh thần Phật dạy. Bill Gates không tương nhượng trên thiên trường. Vào cách đây vài năm, khi vào Việt Nam, được Thủ tướng Phan Văn Khải và nhiều quan chức quan trọng của chính phủ Việt Nam tiếp, ông chỉ viện trợ cho Việt Nam vào thời điểm đó chưa được 100.000 đô la, và viện trợ cho quỹ học bổng chỉ có vài chục ngàn đô la. Một tỷ phú vào thời điểm đó trên 60 tỷ mà kêu và tiết kiệm như thế, biết bao nhiêu người Việt Nam ở hải ngoại đã quyền rủa Bill Gates là một người đã làm cho người Việt Nam thất vọng. Lúc đó báo chí Việt Nam, truyền hình Việt Nam bơm phòng Bill Gates như là lên tận mây xanh. Cứ mỗi một tích tắc trôi qua, nếu ở trong vũ trụ này mà rơi xuống mưa tiền, mỗi một cái tờ đó là 100 đô, Bill Gates chỉ cần ngồi xuống mà nhặt thì vẫn còn lỗ với cái tiền mà ông đạt được từ việc đầu tư vào tập đoàn Microsoft. Chưa có một lời tán tụng nào lớn như thế. Nhưng mà cái mà Bill Gates đóng góp là quá ít, vì mục đích của chuyến đi đầu tiên vào Việt Nam không phải là làm từ thiện. Ông muốn Việt Nam cam kết giữ tác quyền, không ăn cắp các phần mềm của Microsoft tạo ra như là một sở hữu trí tuệ. Rõ ràng thương trường là thế thôi. Sau khi về hưu, thành lập quỹ từ thiện lớn nhất toàn cầu, hiện nay đã có 37 tỷ. Bill Gates đã tiện tặng chi tiêu của bản thân mình và gia đình mình để làm từ thiện cho các nước nghèo, cho các trẻ thơ được ăn học, cải thiện đời sống xã hội, hướng nghiệp và giúp cho các ngân quỹ nghiên cứu về các cái loại bệnh nan y có cơ hội để vượt qua. Chúng ta thấy là hai giai đoạn của cuộc đời Bill Gates là hoàn toàn đối lập. Trong thương trường là ích kỷ và loại trừ không thương tiếc và luật bảo hộ việc đó. Còn trong thế giới từ thiện là không tiếc nuối tài sản sở hữu của mình. Và dĩ nhiên là người tu học Phật ta không cần phải biến thương trường là một chiến trường. Ta cứ làm tốt, đầu tư, mẫu mã hấp dẫn, chất lượng tốt, giá cả phải chăng, và giữ khách hàng bằng đất dân tâm, thì tự động ta giàu. Giàu của một doanh nghiệp được hiểu là các doanh nghiệp đầu tư các mặt hàng tương tự phải bị nghèo hoặc bị mất khách hàng, đôi lúc bị phá sản. Điều đó ta không hề có một trách nhiệm gì nhân quả cả. Với điều kiện ta không hề đầu tư việc làm giàu của mình bằng một cái tâm triệt hạ và loại trừ các đối thủ hoặc là những người đầu tư cùng một môi trường hay là một mặt hàng. Cứ làm hết mình, không xem ai là đối thủ, mặc dù người khác có thể xem mình là kẻ thù, thì nhân quả ăn quán giang hồ chúng ta sẽ thoát ra một cách rất dễ dàng. 3D, tỷ phú Ted Turner, nhà sáng lập tập đoàn và đài truyền hình CNN lớn nhất của Hoa Kỳ và cũng là tập đoàn TBS. Ông sở hữu nhiều chục tỷ đô la và ông tặng rất nhiều tỷ đô la hàng năm cho quỹ từ thiện Liên Hợp Quốc. Ông có 5 người con sau 3 lần kết hôn. Và năm 2010 ông để lại một câu nói bất hủ: tất cả những gì mà tôi đã làm, đang làm và sẽ làm là dành tiền thật nhiều để xây một môi trường từ thiện hạnh phúc đủ sức để đẩy lùi được nghiệp nghèo và đói trên hành tinh. Câu nói khác, tôi chỉ để lại đủ số tiền mua hòm cho tôi sau khi qua đời thôi. Vừa nói như thế, ông cũng để lại một di chúc đúng như những gì mình đã nói. Trong số đó, hầu như không để lại cho con cháu. Không phải chỉ có 4 tỷ phú này làm việc này. Rất nhiều các tỷ phú ở Hoa Kỳ và trên hành tinh cũng có nguyện vọng tương tự. Bill Gates đã vận động các tỷ phú cùng hỗ trợ cho quỹ từ thiện mang tên vợ chồng ông. Và ông đã được hưởng ứng rất lớn vì ông rất minh bạch tài chánh, có uy tín và không lạm dụng cái uy tín của mình tiêu xài những cái gì đó bất hợp pháp từ việc đóng góp từ thiện của tha nhân. Cho nên uy tín đó ngày càng lớn và công việc của ông đó ngày càng được rất nhiều người hưởng ứng. Turner đã đẩy lùi nghiệp đói ở châu Phi bằng các hoạt động từ thiện. Và nếu quý vị để ý, mỗi khi có nạn thiên tai diễn ra tại Hoa Kỳ thì hầu như Turner đã chỉ đạo cho ban giám đốc đài CNN truyền hình trực tiếp mười mấy tiếng trên mỗi ngày trong suốt thời gian. Chưa có một đài truyền hình nào bao gồm BBC có thể làm việc ấy, vì ông không màng đến các lợi nhuận, chỉ màng đến cái việc làm sao gây ý thức bảo vệ môi trường, bớt các thiên tai để góp phần làm cho thế giới này phát triển được tốt hơn thôi. Đó là một con người có tâm nguyện lớn, có ý thức lớn và làm các việc lớn mà tất cả chúng ta có thể suy nghĩ, học hỏi và rút cho mình các bài học tương tự. Vấn đề 4, gia tài, nhân cách, đạo đức và sự nghiệp. Chúng tôi có quen một gia đình Phật tử ở Houston, Texas, Hoa Kỳ. Người mẹ ở tuổi ngũ tuần sanh trưởng ra một đứa con gái nay đã được 30, lột một bác sĩ thuộc hàng loại giỏi. Mỗi năm cô ấy được hưởng lương khoảng 170.000 đô. Người con gái này đó giống y đúc mẹ của mình, như là bản sao nhân bản vậy. Chiều cao hai mẹ con 1 thước 61, gương mặt, làn da, điệu bộ, giọng nói, tướng đi, lối sống, ứng xử gần như là 90. Có lẽ là hiếm khi tìm thấy được một gia đình nào mà con gái giống mẹ in đúc như thế. Mặc dầu người phương Tây có ngạn ngữ như thế, like mother, like daughter, và có một câu tương tự, like father, like son. Con trai nào, cha nấy, con gái nào, mẹ nấy. Người ta thường nói đến cái cộng nghiệp về cá tính là nhiều. Ở đây đó, hai mẹ con gần như là bản sao, tâm đầu ý hợp. Nếu chúng ta bắt điện thoại, đứa con gái tiếp điện thoại mà không hỏi tên, chúng ta sẽ ngộ nhận rằng người nói chuyện chính là người mẹ, đang khi là người con, và ngược lại. 4 lần thuyết pháp tại Hoa Kỳ, 2 vợ chồng chở chúng tôi đi nhiều chùa tại Houston. Thì họ chia sẻ, sau khi chúng tôi hỏi lý do nào mà chị tạo ra một đứa con như là một bản sao của chị, thì chia sẻ những điều như sau. Khi còn trong bụng mẹ thì chị ảnh hưởng thai giáo của Đức Phật dạy, cho nên ngày đêm hình dung đứa con của mình á chính là gương mặt mình, cơ thể mình, cá tánh mình, lối sống của mình, và nhẩm quán tưởng như thế suốt cả 10 tháng mang thai. Rất may chị nhờ có phước đức, cho nên đã chiêu cảm được một người có cùng cộng nghiệp gần như là 90 với bản thân. Cho nên sinh ra đó chị khỏi phải giáo dục nhiều, mà đứa con nó trở thành là một người rất thành công. B. Ở Hoa Kỳ đó, những đứa con được sinh ra thuộc thế hệ thứ hai trong cộng đồng Việt Nam thường ít khi nào biết tiếng Việt, quên dần văn hóa gốc người Việt Nam. Đang khi hai cha mẹ Phật tử này đó có ý thức từ nhỏ tại nhà cấm không cho con của mình nói tiếng Anh, mặc dù hai vợ chồng rất giỏi tiếng Anh mà vẫn phải nói tiếng Việt, và họ mở các đài Việt Nam cho đứa con nghe từ nhỏ. Mỗi khi đứa con quên mà nói tiếng Anh là cha mẹ phạt không cho đi du lịch, còn khi nói tiếng Việt nhiều thì cha mẹ tưởng thưởng. Nhờ đó cô này đó nói tiếng Việt như người Việt Nam, mặc dầu sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ. Đó là một điều hoàn toàn rất hiếm trong cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại. Thế hệ Việt Nam 1,5 đã quên đi khoảng 70% văn hóa Việt Nam, ngôn ngữ Việt Nam. Thế hệ Việt Nam thứ 2, thứ 3 quên đi 90% cho đến 100%, và đôi lúc quay lưng lại với văn hóa gốc của cha mẹ mình là chuyện rất hiển nhiên. Nếu cha và mẹ không quan tâm để truyền trao gia tài văn hóa đó cho con em của mình. Dù ba, từ lúc lên 4 tuổi, hai vợ chồng cứ đến vào ngày Chủ nhật là đưa con mình đến chùa Việt Nam tại Houston để sinh hoạt. Đó là một trong những ngôi chùa Việt Nam lớn nhất tại Hoa Kỳ. Trung bình mỗi tuần có khoảng 500 người sinh hoạt. Hiện tượng như thế là rất hiếm. Phần lớn các chùa còn lại khoảng 40 người, 50 người là nhiều thôi. Và nhờ sinh hoạt như thế cho nên từ nhỏ cô này đã trở thành Phật tử thuần thành. Cho nên sau khi đỗ đạt giỏi loại bác sĩ, cả gia đình làm từ thiện, có khi sang châu Phi, có khi về Việt Nam, có khi đến nước này, có khi đến nước nọ. Tất cả nó đều nằm ở chỗ là giáo dục và sự quan tâm của các bậc cha mẹ thôi. Rất nhiều người cha mẹ cứ đổ thừa cha mẹ sanh con trời sanh tánh, cái tánh đó đổ thừa cho ông trời. Ông trời có thật đâu, gây nổi hàm quan cho ông là tội nghiệp ổng. Ông bị hàm quan, rất may là ông không có thật đấy. Ông có thật là ông dễ ọc máu mà chết. Cá tánh của con người là do phần lớn biệt nghiệp của con người mà ra, cộng với cái phần cộng nghiệp ảnh hưởng bởi giáo dục của cha mẹ và gia đình, môi trường giáo dục mà nơi con em chúng ta được học, môi trường sống mà gia đình chúng ta có mặt, đối tượng giao tế, kinh nghiệm, tôn giáo và các kinh nghiệm cá nhân đều góp phần tạo thành cá tánh của từng con người. Đừng đổ lỗi cho quá khứ. Phần lớn cá tánh của chúng ta chỉ thừa kế lại khoảng 10% quá khứ thôi, như một quán tính và thói quen. Và nếu như chúng ta không tiếp tục duy trì quán tính và thói quen tích cực đã có trong kiếp trước, kiếp này chúng ta bị xóa sổ bằng các nghiệp đối lập và loại trừ. Kinh điển Phật giáo là văn học tôn giáo duy nhất đưa ra khái niệm nghiệp vô hiệu và quả vô hiệu. Nghiệp vô hiệu được định nghĩa là những hành động mà cái tính cách của nó quá yếu ớt, không được duy trì, nâng đỡ tiếp tục, cho nên gặp phải các nghiệp đối lập chúng ta gieo trồng cùng thời hoặc về sau. Và theo nhân quả, Đức Phật khẳng định rằng đó, sự tương tác loại trừ là một quy luật thôi. Cái nào mạnh, cái đó tiếp tục tồn tại và khống chế. Cái nào yếu, cái đó bắt đi và không gây tạo một kết quả gì. Do đó muốn con mình nên người, từ nhỏ chúng ta phải giáo dục con em các đức tính cần có. Đừng đổ thừa cho hoàn cảnh. Một gia đình khác tại Việt Nam, mẹ và con có cá tánh gần như giống nhau, mặc dù về nhân tướng là hai người khác nhau. Người mẹ giáo dục á, không để cho con mình biết các việc nghề nghiệp mà mình đang làm. Người mẹ rất giàu, cho đến lúc mà con đi du học, đứa con vẫn chưa hề biết mẹ mình là một người rất giàu có. Và người mẹ cũng khuyên đứa con là phải tìm một trường ở một nơi hẻo lánh, và đó là một trường giỏi, để cho đứa con đó tự ý thức, không mê hưởng thụ ở những thành phố lớn tại các quốc gia nổi tiếng. Đó là cách biết giữ mình, ẩn mình trong một thế giới mà cạm bẫy này nó vô vàn. Chỉ cần một sơ suất thiếu chánh niệm, chúng ta sẽ trở thành nạn nhân của chính mình bằng lối sống và bằng quyết định thiếu sáng suốt. Mặc dầu được đi học ở tuổi mười mấy thôi, người mẹ, người cha không hề đưa con em mình đến nơi quốc gia mà con em mình học. Đó là cái cách để giáo dục cho đứa con tinh thần tự lập và chịu trách nhiệm bản thân, là điều rất cần thiết. Nhiều cha mẹ cứ sợ là con em mình khổ, gặp nhiều bất hạnh và thất bại, cho nên làm mọi thứ, làm thế, và cuối cùng đã tạo ra các đứa con gà công nghiệp, công tử bột, công chúa bột thôi. Giống như các công tử Bạc Liêu xài tiền như nước, đốt tiền như giấy, cuối cùng tan gia bại sản, trở thành một huyền thoại mà khi nhắc đến người ta không có mấy thiện cảm, chỉ nhớ rằng đó là một người đã từng có một quãng đời rất vàng son, nhưng và rồi trở thành trắng tay thôi. Nếu có chăng là một sự tiếc nuối về vô thường như thế. Chỉ ít ai ca tụng công tử Bạc Liêu là một người nhân từ đạo đức, biết là tử tế, vô ngã, vị tha, giúp đời của người lắm. Sau 5 năm học, đứa con đã tốt nghiệp thạc sĩ với một bằng đỗ đạt cao, thành công lớn trước tuổi. Để có được cái sự thành công đó không phải do cái tố chất thông minh mà đứa con có, phần lớn đều nhờ vào bàn tay và trái tim, cũng như là trí thông minh của người mẹ. Phần lớn những người cha sẽ ít quan tâm đến con, như giao cái trách nhiệm giáo dục con cho người mẹ, người vợ thôi. Cho nên người mẹ chính là nền tảng thành công và hạnh phúc của con em. Do đó sinh ra trong một gia đình nghèo khó, nhiều người mẹ, người cha nên cố gắng già nghèo thêm vài năm nữa, khó thêm nhiều thời gian nữa, để giúp cho con em của mình được thành công, ăn học đến nơi đến chốn. Mặc dầu bằng cấp và đi học không phải là con đường duy nhất của lập nghiệp, nhưng nó được xem là con đường ngắn nhất và bền vững nhất để lập nghiệp. Các quốc gia phát triển mạnh được xem như là những cường quốc ở Âu Mỹ đều là những nước đi đầu về giáo dục, và nước nào nghèo kèm theo là giáo dục lạc hậu. Nước nào giáo dục lạc hậu được hiểu, nước đó sẽ tiếp tục thêm vài chục năm nghèo. Vấn đề lạc hậu về tri thức và nghèo đó là mối biện chứng hai chiều ra. Cho nên mình đã nghèo, đã khổ rồi, đừng tiếp tục biến con em mình cũng lâm vào hoàn cảnh như thế. Chúng tôi thỉnh thoảng nghĩ lại, nếu chúng tôi không đi tu mà ở tiếp tục ở Gò Vấp trong một làng xóm lao động nghèo, phần lớn các chàng trai uống rượu từ tuổi đôi mươi, đánh bạc rồi chửi lộn, đánh lộn, đời sống rất thấp, mà hầu như hiếm có người nào được lớp 12. Có lẽ chúng tôi cũng chỉ là những người như thế thôi, không thể nào mà thành công như là những người khác được. May mắn khi được xuất gia từ nhỏ tại chùa Giác Ngộ này, vào năm 1984 chúng tôi đã bỏ học. Hòa thượng chủ trì đã gây áp lực và nói rằng nếu con không tiếp tục học, không còn cách nào khác, thầy phải gỡ con về cha mẹ của con thôi. Lúc mới đi tu, ai cũng muốn mình làm Phật, làm Thánh, làm Tổ, vậy đó không còn thiết màng đến việc học nữa. Mà học là nền tảng của thành công, không phải đối với sự nghiệp đời, trong đạo cũng như thế. Ai có trình độ cao, học lực vững, đi vào triết học Phật giáo rất nhanh. Người có trình độ kiến thức bình dân vào đạo Phật bằng con đường tín ngưỡng, đôi lúc 30 năm mà chưa chắc đã bằng một người có trình độ đại học trở lên đến với Phật giáo bằng chánh tín và được hướng dẫn tới nơi đến chốn. Một năm học Phật pháp là đủ tất cả những thứ cần thiết để tu, để hạnh phúc, để thành công, để giàu sang, để phú quý và để tiếp tục hạnh phúc an vui ở kiếp sau rồi. Đó là nhờ vào giá trị đặc biệt của triết học Phật giáo. Nhờ có được một bậc thầy như thế, chúng tôi may mắn mà có được sự nghiệp của ngày hôm nay. Đang cái đó nhìn lại, bà con bên nội của mình hầu như chưa có một người đạt được lớp 12. Đứa em gái của chúng tôi nhờ đi xa từ nhỏ cho nên đậu được đại học, và đó là hai thành viên duy nhất trong gia đình có được bằng cử nhân trở lên thôi. Trong giai đoạn 84 cho đến 94, Phật giáo đang bị những ách nạn khó khăn bởi điều kiện khách quan. Chúng tôi không may mắn trong giai đoạn đó, các trường lớp Phật học bị đóng cửa và phải tự học thôi. Tự học chữ Hán, tự học tiếng Anh, tự học Phật pháp. Chỗ nào mà có những lớp gia giáo, các hòa thượng nổi tiếng dạy, chúng tôi đều đến học. Và thời đó nghiệp chúng tôi rất nặng, đi chỗ nào xin hòa thượng nào cũng bị từ chối. Để được xuất gia phải đi xin 30 ngôi chùa ở Gò Vấp, Bà Chiểu, Phú Nhuận và nhiều quận huyện khác, cho đến lúc lên đến chùa Giác Ngộ mới được thành công. Và khi tự học đó, thì đi xin học ở các trường gia giáo, thì đến chỗ nào thầy nào cũng chơi hết. Có lẽ cái tướng mình lắc khắc lù khù, khờ khờ khạo khạo, nhỏ con xấu xí, các thầy dạy không thể nào tin rằng cái chú tiểu này sau này có thể lên làm trò chống gì, học gì nữa, thôi về là ông từ cho rồi. Chúng tôi vẫn không nản chí, không bỏ cuộc, mặc dầu ngồi ở sau thôi, ráng học và có được cái tương lai như ngày hôm nay. Cho nên mỗi khi nhìn lại thì trong đạo đó, thầy bổn sư nếu có tâm lòng thương học trò, không phải xuất gia để biến các học trò mình trở thành thị giả hầu mình, mà cho học trò mình học Phật pháp từ nhỏ, thì sau này đó các nhân tố đó sẽ trở thành các nhân tài trong Phật pháp. Các bậc cha mẹ cũng vậy, đừng nên suy nghĩ như Nho giáo sanh con để con hiếu dưỡng mình ở tuổi già. Như thế là quá ích kỷ. Ai phát xuất từ cái tâm ích kỷ đó coi chừng á, là tánh tính già ra non. Nhiều cha mẹ sanh con chẳng nhờ được cái gì mà khổ với đứa con bất hiếu cả một đời người, phạm pháp, hỗn hào, phá của, hưởng thụ, ăn chơi, bệnh hoạn, và làm cho cha mẹ gọi như là thất điên bát đảo. Đó là những đứa con báo đời. Do đó làm cha mẹ phải nghĩ đến việc hy sinh và giúp cho con thành công. Tất cả nó nằm ở tình thương và phương pháp của cha mẹ. Để làm được công việc đó thì các bậc cha mẹ phải giúp cho con em mình các đức tính sau đây. A. Tính tự lập. Bằng tự tin, sự tự lập sẽ giúp cho con em mình trưởng thành từ nhỏ, không dựa dẫm vào cha mẹ. Cha mẹ phải giấu tài sản, tiền bạc, quan hệ xã hội mà mình có để con em không ỷ lại. Hiện nay đó, phần lớn con em của các chính trị gia, các đại gia đều là những người không ăn học đến nơi đến chốn. Phần lớn trong số đó là những kẻ phá của, hư đốn, phạm pháp, coi trời bằng nắp dục. Một thiểu số trong số đó là biết thân phận của mình, nỗ lực thành công hơn cha mẹ là điều rất hiếm và rất đáng được tán dương. Cho nên cha mẹ giàu đó cần phải giáo dục cặn kẽ hơn cho con em, để con em của mình không bị dựa dẫm. B. Dạy con em mình làm sự nghiệp bằng nỗ lực trải qua các thất bại. Cứ mỗi lần thất bại thì cha mẹ đừng xích so, bưng bít, liên minh với nỗi khổ niềm đau của con, mà phải sáng suốt đứng vai trò độc lập, tư vấn như là một trọng tài, để có thể khách quan và hướng dẫn con em của mình biến các thất bại trở thành các bài học để thành công. Ai chưa từng trải qua thất bại thì đừng có mong được thành công. Trong đạo cũng thế, ngoài đời cũng thế. Đức Phật Thích Ca nếu không có 6 năm thất bại bằng tu khổ hạnh thì chưa chắc Đức Phật đã phát hiện ra Tứ Diệu Đế, con đường trung đạo, giúp Ngài trở thành là bậc minh triết vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại cho đến thời điểm hiện nay. Là một Đức Phật, Đức Phật còn phải bị thất bại như thế. Ngoài ra trong quá độ, Đức Phật đã thất bại 100% trong việc giúp đệ tử của mình là Đề Bà Đạt Đa trở thành một người tốt. Đề Bà Đạt Đa vì tham danh, bị biệt nghiệp xấu, cho nên đã ám sát mấy lần Đức Phật chết thục. Khi vua Tỳ Lưu Ly vì muốn bành trướng và rửa hận thù với dòng họ Sakya của Đức Phật Thích Ca, bình địa toàn bộ dòng họ Thích Ca, Đức Phật đã nỗ lực ngăn chặn 2 lần, cuối cùng Đức Phật vẫn bị thất bại. Và tại đó Đức Phật đã tuyên bố 3 điều: không thể độ hết chúng sinh, không thể độ những người không có duyên, và không thể độ người mà nhân số đã đến lúc chín mùi. Đó là luật nhân quả. Chúng ta không thể ý lại, mà phải thấy rõ ngay cả chính Đức Phật còn phải bị những thất bại như thế. Mặc dù Đức Phật có tâm từ bi lớn, có trí tuệ lớn, có phương pháp lớn, chưa có ai có thể bằng như Ngài, mà Ngài cũng phải gặp phải những thất bại trong cuộc đời của mình như thường thôi. C. Dạy con lòng tử tế và tâm vị tha. Đó là 2 tố chất giúp cho con có cái tinh thần phụng sự, không sanh nạnh, không hơn thua, không thù hằn, không cạnh tranh, không loại thù và không hận thù bất kỳ ai. Và nhờ đó có tinh thần hòa hợp, đoàn kết, thương yêu giữa những người bà con huyết thống và các thành phần trong xã hội. Đó là những tố chất giúp cho con em chúng ta trên đỉnh thành công là tiếp tục được sự quý trọng của tha nhân. Mà không thì có thể rơi vào cống cao, ngã mạn, tự cổ lập và tự gây khó dễ cho chính bản thân mình bằng lối sống tiêu cực thôi. D. Giúp con em có được đạo đức. Để có được đạo đức, tốt nhất, ngắn nhất và dễ nhất là giúp con trở thành Phật tử từ nhỏ. Trong hàng chục các bài giảng, chúng tôi đều lặp lại điều này. Vì phần lớn người Phật tử Việt Nam ngộ nhận lời Phật dạy, cho nên từ nhỏ sợ con không có thời gian học, cho nên không hướng dẫn đi chùa. Kết quả là con em mê game điện tử, mê internet, mê hưởng thụ, hư đốn, phạm pháp. Và ở tuổi thanh niên, cơ hội để hướng dẫn con em bỏ thói hư tật xấu đó là quá khó. Lúc đó đến chùa khóc với Phật, nhờ Phật giúp đỡ cho, thì không thể nào được. Vì Đức Phật nói Ngài không thể độ người không có duyên. Tập tành các thói hư tập xấu sẽ trở thành không có duyên với Phật pháp. Không phải dễ dàng mà thay đổi. Dĩ nhiên thay đổi là có được. Phải có bản lĩnh lớn, nỗ lực lớn, niềm tin lớn, phương pháp đúng và hỗ trợ của những người thân. Nhờ trở thành Phật tử từ nhỏ thì con em chúng ta không giết người, bảo vệ hòa bình, thương yêu loài vật và bảo vệ môi trường sinh thái, không trộm cắp, tôn trọng sở hữu và chia sẻ sở hữu hợp pháp của ta cho những người gặp vào hoàn cảnh ngặt và nghèo, không ngoại tình, chung thủy một vợ một chồng và truyền bá văn hóa gia đình chân chính đó, không lừa dối, ngược lại truyền thông chân lý, hòa hợp, lịch sự, văn hóa có giá trị và lợi ích, không ma túy, không rượu chè, biết tôn trọng sức khỏe để dùng cơ thể này phục vụ cho người thân và mang lại hạnh phúc cho bản thân. Ngoài năm điều đạo đức đó ra thì tất cả con em chúng ta cần phải học 10 điều đạo đức, tức là 10 điều thiện, 6 pháp ba la mật, tứ diệu pháp. Chúng tôi cam đoan rằng những yếu tố đạo đức đó sẽ giúp cho con em chúng ta bên cạnh sự phát triển về thể chất còn phát triển về thể chí và đạo đức. Cho nên giàu về sau này trong môi trường nghịch cảnh, thiếu nâng đỡ của cha mẹ do ở xa, con em chúng ta vẫn đứng vững như bàn thập, bởi các tố chất đó đã trở thành như một lối sống không thể nào quên được. Kính thưa toàn thể quý thầy hữu tri thức, lập nghiệp cho con cái là một bổn phận của các bậc cha mẹ. Để con em hiếu thảo mình ở hiện tại và tương lai, trước nhất cha mẹ phải có trách nhiệm giáo dục con em nên người. Nếu cha mẹ chẳng ra gì mà muốn con em mình hiếu thảo thì cũng giống như nấu cát mà muốn thành cơm. Nhân quả không tương thích thì không thể nào có kết quả như mong đợi được. Do đó những gì chúng ta muốn con em mình ứng xử với mình, trước nhất chúng ta bằng tình thương và trách nhiệm lo lắng chăm sóc, nâng đỡ, dìu dắt cho con em chúng ta được hạnh phúc và thành công. Âu cũng là nhân quả và là báo ứng ở hiện thời. Kính chúc quý Phật tử mùa hiếu hạnh, mùa báo hiếu 2012 dồi dào sức khỏe, các bậc làm cha mẹ thêm một tuổi thọ, làm âm đức cho con em tại gia đình, các bậc con cái đều trở thành con thảo cháu hiền để đền đáp cha mẹ về vật chất, tinh thần, đạo đức và tự mình tự lập để thành công. Có được như thế đó thì mỗi một gia đình đó, từ thế hệ này sang thế hệ khác tiếp nối sự hạnh phúc và thành công. Và đây là điều mà Đức Phật khuyên tất cả người tại gia cần phải cam kết làm và nỗ lực làm cho bằng được. Nam mô Đại Hiếu Một Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát.